Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta bước vào buổi học thứ năm. Chúng ta học về giới Bồ Tát, và cái chủ đề của cái buổi học này cũng là giới Bồ Tát. Nghĩa là bài đầu tiên là chúng ta nghe cái lời khai pháp của Hòa Thượng. Bài thứ hai, chúng ta tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa giới Tinh Văn và giới Bồ Tát. Buổi thứ tư, chúng ta học về Bồ Tát cũng như là địa vị tu chứng của Bồ Tát. Và buổi học hôm nay là chúng ta tìm hiểu về khái quát về giới Bồ Tát. Thì nói về giới trong Phật giáo, thì nếu ở Tinh Văn thì gồm có tam quy, ngụ giới, bát quan trai giới, thập thiện giới, sa di ni thập giới, thức so mana, tỳ kheo ni. Còn ở về Bồ Tát thì gồm có nhiều bộ kinh liên quan tới giới Bồ Tát. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua một cách khái quát về giới Bồ Tát. Chúng ta biết rằng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy giới là tiềm thang của tất cả pháp lành, cũng là cội gốc của tất cả thiện pháp, như quả đại địa là cội gốc của tất cả thảo mộc phát sanh. Đầu tiên Đức Phật dạy là giới là tiềm thang của tất cả pháp lành, là cội gốc của tất cả thiện pháp. Bởi vì chúng ta đã học về giới Tinh Văn rồi, thì giới đó là thềm thang, đó là nền tảng căn bản nhất. Giới giống như là một cái tòa nhà cao tầng, mà giới đó là nền tảng, là chúng ta kiến tạo nền móng, xây tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Nếu như muốn như xây dựng một tòa nhà cao tầng mà không kiến tạo nền móng, không xây tầng thứ nhất, tầng thứ hai, mà có một cái tòa nhà cao tầng hoặc là có cái giảng đường như thế này thì không thể nào được. Người tu học Phật Pháp cũng vậy, thì phải thọ giới, lấy giới làm nền tảng. Do đó người muốn bước ra khỏi cái dòng sông sanh tử luân hồi, họ muốn thoát ra khỏi biển khổ, mà không thọ giới, không giữ gìn giới thì người đó không thể nào thoát được. Cái ý thứ hai Đức Phật dạy rằng giới là một đấng đạo sư tối cao của tất cả các thiện căn, là vị thương chủ dẫn dắt đàn thương nhân. Giới là thắng tràng của tất cả thiện pháp, như thắng tràng của Thiên Đế Thích. Giới có công năng đoạn trừ vĩnh viễn tất cả các ác nghiệp và tam ác đạo, như các dược thảo có công năng trị liệu tất cả các thứ bệnh. Giới có công năng trừ vĩnh viễn các ác nghiệp và tam ác đạo. Bởi vì giới là ngăn ngừa không cho chúng ta thực hành những điều xấu, những điều ác, thì cái nhân chúng ta không có gây, thì đương nhiên cái quả chúng ta không có chịu những cái quả xấu. Không gây nhân xấu thì đương nhiên không chịu, không lãnh thọ quả xấu. Mà không có lãnh chịu quả xấu thì không chịu cái ác nghiệp, cũng sẽ không bị đọa vào tam ác đạo. Mà đầu tiên chúng ta chỉ cần quy y Tam Bảo thôi, chúng ta cũng sẽ khỏi đọa vào ba ác đạo rồi. Quy y Tam Bảo là quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh. Chỉ cần hướng tâm quy y Tam Bảo thì chúng ta khỏi đọa vào ba đường ác. Còn nếu như chúng ta giữ gìn giới thì chúng ta sẽ khỏi bị rơi vào cái những tội nghiệp ác. Giới là tư lương trên đường hiểm sanh tử, là chiếc áo giáp đồng, là cây gậy thần trừ diệt ác tặc kiết sự. Giới là một thần chú tối linh diệt trừ rắn độc phiền não. Giới là cây cầu để qua hạnh nghiệp tội ác. Giới là cội gốc sanh tất cả các pháp lành công đức, và cũng là gốc đắc niết bàn chứng bồ đề. Nên giới là chỗ chung cùng đồng dân dự của hành giả tu cho ngũ thừa. Chúng ta biết rằng giới ngoài công năng là ngăn chặn những điều xấu, những điều ác, thì không ngăn chặn, không cho chúng ta làm điều ác thì đương nhiên sẽ không gặp những cái quả báo xấu ác. Đó là nói về điều giới của thinh văn. Còn luật của thinh văn, luật là tác trì chỉ phạm, nghĩa là chúng ta nên làm những việc thiện, chẳng hạn như an cư, tự tứ, bố tát, thuyết giới. Thì đó là những việc thiện, những việc chúng ta cần nên làm. Thì đó là nói về luật của thinh văn. Còn riêng giới của Bồ Tát là nó có một cái cấp bậc cao hơn. Tại giới của Bồ Tát thì lấy lợi ích của chúng sanh. Do đó nếu giới thinh văn chỉ ngăn ngừa không cho chúng ta làm điều xấu, điều ác, đó là về giới của thinh văn. Còn chúng ta có làm việc thiện được hay không thì trong điều giới thinh văn không có ngăn cấm, không có bắt buộc. Chẳng hạn như giới tam quy ngũ giới, cái giới là cấm chúng ta không được sát nhân, không được sát sanh. Nhưng mà chúng ta không phóng sanh, cũng không mang lỗi. Nhưng ở giới Bồ Tát có cấp bậc cao hơn, nghĩa là khuyến khích chúng ta làm nhiều việc thiện. Thì do đó trong giới Bồ Tát, ngoài việc chúng ta gìn giữ không cho thân chúng ta tạo những ác nghiệp, không cho cái thân chúng ta sát hại chúng sanh, mà còn khuyến khích chúng ta phải phóng sanh. Thì do đó trong giới Bồ Tát thì ngoài việc mà sát sanh còn có giới là phải phóng sanh. Do đó ở Bồ Tát thì không làm điều ác, đó là giới, và không làm việc thiện, không làm điều ác, đó là chúng ta phạm, đó là chúng ta giữ giới. Còn không làm việc thiện cũng nằm trong điều giới. Do đó mới nói rằng giới là cội gốc xuất sanh tất cả pháp lành công đức, và cũng là cội gốc đắc quả niết bàn chứng bồ đề. Nên giới là chỗ chung cùng đồng dân dự của hành giả tu trong ngũ thừa. Kinh Phạm Vọng nói, Bồ Tát giới là bản nguyên của chư Phật, là căn bản của Bồ Tát, là căn bản của đại chúng Phật tử. Người không hành Bồ Tát Đạo, tuy tìm Phật nhưng vĩnh viễn không thể thành Phật. Muốn hành Bồ Tát Đạo phải thọ giới Bồ Tát. Vì thế, giới Bồ Tát là nguyên nhân căn bản của tất cả chư Phật thành Phật, cũng là chỗ căn bản của Bồ Tát để thành Bồ Tát. Nói vậy chúng ta nghe nó rất là khó hiểu. Nhắc lại cho chúng ta, về nói về Bồ Tát, thì từ một chúng sanh muốn đi đến quả vị Phật thì chúng ta phải tu thập tính. Thập tính chúng ta tu trong khoảng thời gian từ một kiếp, hai kiếp, có thể lên đến trăm ngàn kiếp. Chúng ta tu thập tính. Thập tính là thời gian chúng ta tu tam quy, ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện giới. Thì khi chúng ta tu thập tính thì chúng ta vượt qua cấp bậc đó, chúng ta mới được vào trong nội phàm, nghĩa là tu tam hiền, gồm có thập gì? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tam hiền chúng ta tu thời gian là một đại A Tăng kỳ kiếp, sau đó chúng ta mới bước lên thập thánh. Thập thánh từ sơ địa cho đến thất địa chúng ta tu trải qua thời gian một A Tăng kỳ kiếp thứ hai, và từ bát địa, cửu địa, thập địa chúng ta trải qua thời gian là một A Tăng kỳ kiếp thứ ba, rồi sau đó chúng ta mới bước lên địa vị đẳng giác, rồi diệu giác, tức là quả vị Phật. Mà nếu như người, từ một người phàm phu muốn bước lên quả vị Phật mà không thọ trì giới thì không thể nào thành Phật được. Do đó, muốn thành Phật thì phải mang thân tướng của loài người, mang thân tướng của thánh dân. Do đó, Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất, mà muốn thành Phật ở thế giới ta bà này, muốn thành Phật trong cái kiếp này thì cũng phải giáng sanh xuống cõi nhân gian này, rồi mới xuất gia tu tập, rồi mới thành đạo. Thì do đó, một vị Phật nào muốn thành một vị Phật, muốn thực hành một hạnh Bồ Tát thì bắt buộc những vị đó cũng phải thọ giới. Nhưng thọ giới nó có từng cấp bậc khác nhau. Bây giờ chúng tôi lấy những cái ví dụ cho các vị dễ hiểu. Ví dụ như giờ chúng ta vừa sinh ra cõi đời này thì một cái giấy cần thiết cho chúng ta đó là giấy gì? Giấy khai sanh. Thì giấy khai sanh để chứng nhận chúng ta được sinh ra vào ngày tháng năm nào, cha là mẹ là ai, quốc tịch của chúng ta sẽ sinh sống trên đất nước nào. Còn bản khai sanh của chúng ta trong Phật giáo đó là gì? Đó là gì? Tam quy ngũ giới. Cái giấy mà chứng nhận cái phái tam quy ngũ giới đó chính là cái giấy khai sinh cho chúng ta đã bước vào, hướng tâm vào đạo. Đó là nói về Phật tử. Còn nếu mà nói về cái giấy mà nó có một cái giá trị cao hơn, đó chính là cái chứng điệp sa di, nghĩa là giấy chứng nhận cái người đó đã từ bỏ cuộc đời, bước vào xuất gia học đạo. Mà xuất gia đúng nghĩa của nó là phải thọ sa di giới. Thì do đó cái chứng điệp sa di nó giống như là cái bản khai sinh của chúng ta ở trong Phật Pháp. Còn khi lớn lên chúng ta có thêm giấy gì nữa? Giấy chứng minh nhân dân. Ở độ tuổi nào mới làm giấy chứng minh nhân dân? 16 tuổi làm giấy chứng minh nhân dân. Thì 16 tuổi làm giấy chứng minh nhân dân thì cái giấy đó nó có một cái mã số. Mỗi người có một mã số khác nhau. Và cái giấy chứng minh nhân dân đó thì nó công nhận chúng ta đã trưởng thành. chúng ta là người sinh ra ở đâu, quê quán ở đâu và sống ở trên đất nước Việt Nam này, là một công dân của Việt Nam, được hưởng những cái quyền lợi và phải có những trách nhiệm gì đối với xã hội, đối với đất nước. Còn một cái giấy để chứng nhận cho chúng ta trở thành một người tu sĩ Phật giáo, đó là giấy gì? Phật tử nên không biết. Đó chính là giấy chứng nhận tăng ni. Nghĩa là quý thầy phải đủ 20 tuổi. Đủ 20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo, kèm theo những điều kiện căn bản cần thiết. Ví dụ như là lục căn phải đầy đủ, có trí tuệ, có sự hiểu biết sáng suốt đúng đắn, rồi tinh thần minh mẫn, tuổi phải trên 20, trình độ văn hóa phải tốt nghiệp cấp 3, trình độ về Phật học phải tốt nghiệp trung cấp Phật học. Thời gian tu tập ở chùa phải có thời gian là bao nhiêu lâu. Rồi người này có tâm thuần thiện, có tâm hướng về cái sự tu học giải thoát, lúc đó người này mới đủ điều kiện mà thọ giới tỳ kheo. Thì khi thọ giới tỳ kheo, được thọ giới tỳ kheo thì được cấp cái giấy chứng nhận, gọi là giấy chứng nhận tăng ni. Chứng nhận tăng ni là chứng nhận vị này chính thức trở thành một người tu sĩ của Phật giáo. Và giấy chứng nhận tăng ni đó nó có một cái giá trị. Giá trị bao lâu? Giá trị trong một cuộc đời. Cũng giống như giấy chứng minh của chúng ta, giấy chứng minh của chúng ta có giá trị trong một đời, và phạm vi nó có giá trị là trên một quốc gia, trên cái đất nước chúng ta hiện đang sống. Còn giới của tỳ kheo cũng vậy. Chứng nhận đây là thành viên của tăng đoàn, là một vị tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng giới Bồ Tát thì nó vượt ngoài bảy chúng đệ tử thinh văn. Bảy chúng đệ tử thinh văn thứ nhất là gì? Tỳ kheo, thứ hai tỳ kheo ni, thứ ba thức so, thứ tư sa di, thứ năm sa di ni, thứ sáu u bà tắc, thứ bảy là u bà di. Thì vượt ngoài bảy chúng này còn có thêm một cái giới pháp, đó chính là giới pháp Bồ Tát. Thì giới pháp Bồ Tát, bảy chúng đệ tử thinh văn của Đức Phật đều cùng chung thọ được, đều cùng chung thọ được. Trong bảy chúng tỳ kheo ni cho đến u bà tắc u bà di, bảy chúng này đều được thọ giới Bồ Tát. Mà chẳng những bảy chúng này được thọ giới, mà ngoài bảy chúng này, phi nhân hoặc là loài súc sanh, nếu mà nghe hiểu được lời truyền thọ của Pháp Sư thì cũng có thể được thọ giới Bồ Tát. Như vậy giới Bồ Tát nó có một cái công năng nó lớn, nó rộng hơn. Nó cũng giống như ngoài cái giấy chứng minh của chúng ta, còn có một cái giấy nào mà nó có giá trị hơn giấy chứng minh? Đó chính là hộ chiếu, đúng không? Giấy gì? Hộ khẩu. Nó giống như là một cái nó chỉ là cái ghi là chúng ta sống trong một cái gia đình nào đó thôi. Cần nói về giấy của cá nhân chúng ta. Cái hộ chiếu thì chúng ta ngoài ở Việt Nam, chúng ta đi đến bất cứ nước nào chúng ta cũng sử dụng được, đúng không? 15 tuổi làm hộ chiếu được không? 15 tuổi làm hộ chiếu được không? Bao nhiêu tuổi được làm hộ chiếu? Bây giờ cái giấy hộ chiếu nó có một cái tầm ảnh hưởng rộng hơn giấy chứng minh. Nghĩa là chúng ta cầm cái giấy đó đi khắp quả địa cầu này, đến đất nước nào chúng ta cũng đem hộ chiếu ra sử dụng được. Nó gần gần giống như vậy. Thì có giới Bồ Tát. giới Bồ Tát cái tầm ảnh hưởng nó rộng hơn, nghĩa là ngoài cái sử dụng trong cuộc đời này thì chúng ta còn mang cho đến khi nào mang những điều giới đó, khi nào chúng ta thành Phật thì giới Bồ Tát mới hết. Nhưng giới Bồ Tát nó có thể bị mất với ba điều kiện, ba trường hợp làm cho giới Bồ Tát bị mất. Thứ nhất là người đó phạm vào một trong bảy tội nghịch. Bảy tội nghịch đó là gì? Một là làm thân Phật ra quyết. Giờ cái điều này chúng ta có phạm hay không? Phạm không? Phật đâu còn tại thế để làm thân Phật ra quyết, đúng không? Nhưng điều này không khéo chúng ta vẫn phạm, bằng cách chúng ta cái tâm không tốt, chúng ta đục phá tượng Phật, hủy hoại chùa, phá chùa, thì đó là nó cũng ngang đồng với cái tội chúng ta làm thân Phật ra quyết. Chứ không phải trong ngụa, trong thất nghịch này làm thân Phật ra quyết là chỉ thời Phật mới có. Còn hiện tại bây giờ nếu như chúng ta cái tâm xấu ác, chúng ta đục phá, phá hủy tượng Phật, phá hoại chùa chiền, nó cũng kết vào cái tội là làm thân Phật ra quyết. Thứ nhất là làm thân Phật ra quyết, thứ hai là giết cha, thứ ba là giết mẹ, thứ tư là giết ai nữa? A-la-hán. Thứ năm phá hòa hợp tăng. Thứ sáu giết hòa thượng. Thứ bảy giết là bậc sư tăng, là những người bậc thầy mà dạy cho mình đạo pháp. Thì bảy trường hợp đó, nếu như chúng ta phạm một trong bảy điều đó thì chúng ta bị mất giới Bồ Tát. Mà ai mà bị lỡ phạm vào một trong bảy điều này cũng không được thọ giới Bồ Tát. Đó là trường hợp thứ nhất, chúng ta bị mất giới. Trường hợp thứ hai là chúng ta thối thất tâm Bồ Đề. Thọ giới thì dùng cái tâm thiện hướng về Tam Bảo để thọ giới. Bây giờ cái tâm đã thối thất rồi thì còn có thọ giới cũng không đắc giới. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là chúng ta phạm một trong 10 cái điều giới trọng. Phạm một trong 10 điều giới trọng thì 10 trường hợp đó chúng ta bị mất giới. Nhưng ở giới Bồ Tát, nếu trường hợp chúng ta bị mất giới thì chúng ta được sám hối. Giới thinh văn thì không. Giới thinh văn là 4 ba la di của tỳ kheo cũng như là 8 ba la di của tỳ kheo ni. Nếu chúng ta lỡ phạm thì không được sám hối, không được hoàn thiện lại cái bản thể thanh tịnh của tỳ kheo, tỳ kheo ni, giống như chúng ta chưa từng phạm phải. Mà khi phạm rồi, được ví dụ giống như là cây dừa đã bị đứt ngọn, không thể nào sống lên được. Cũng giống như người chiến trận, người quân sĩ ra trận chiến thì bị giặc cướp chém đứt đầu, không thể nào mọc cái đầu khác lên được. Thì giới trọng của thinh văn nó ví dụ giống như vậy. Nhưng giới Bồ Tát thì lỡ phạm giới thì chúng ta được sám hối, sám hối cho đến khi nào thấy hạo tướng, lúc đó chúng ta thọ lại giới pháp được. Đó là nói về phần khái quát về giới Bồ Tát. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy muốn thấy được Phật tánh, chứng đại Niết Bàn, quyết định phải có tâm thâm tín kính trọng, tu trì tịnh giới. Nếu người nào thọ trì kinh này mà hủy phạm tịnh giới, người ấy là quyến thuộc của ma, không phải là đệ tử của ta, ta cũng không cho người ấy thọ trì đọc tụng kinh này. Kinh Phạm Vọng ghi: tất cả người có tâm đều nên thọ Phật giới, tức nhập vào địa vị chư Phật, Vì đồng bậc đại giác chân thật là Phật tử, Bồ Tát giới là nguyên nhân căn bản của tất cả chư Phật để thành Phật. Vì thế, từ trên nhân vị nói gọi là Bồ Tát giới, từ trên quả vị nói gọi đó là Phật giới. Do đó giới Bồ Tát là giới rất là cao cả. Nếu ai chưa phát tâm thọ, chúng ta nên thọ. Mà giới Bồ Tát khi mà chúng ta thọ thì không phải gọi là tân đắc, chúng ta đã học rồi. Gọi đó là gì? Là quân pháp. Nghĩa là giới chúng ta đã thọ một lần thì vĩnh viễn nó không bị mất. Chỉ trừ ba trường hợp mất giới giống như chúng tôi vừa nêu. Tại khi chúng ta thọ giới thì phát nguyện thọ từ thân này cho đến thân thành Phật. Từ hôm nay cho đến ngày chúng ta thành Phật, chúng ta vẫn giữ giới pháp này. Mặc dù chúng ta có sanh ra, có chết đi bao nhiêu kiếp, nhưng mà giới thệ không mất. Mà giới thệ nó có một cái công năng, có một cái công năng lớn, có một cái công năng lớn như vậy. Do đó chúng ta cần phải thọ lại. Thọ lại đó gọi là tân đắc. Xin lỗi, gọi đó là quân pháp chứ không phải là tân đắc. Đó là chúng ta tìm hiểu về phần khái quát của giới Bồ Tát. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về phần khởi nguyên của giới Bồ Tát, cũng như là sự lưu truyền của giới Bồ Tát. Thì khởi nguyên theo kinh Phạm Vọng, Đức Phật Thích Ca vì Diệu Hải Dương và 1000 người dương tự thọ giới pháp Bồ Tát mà ra. Đây là pháp thọ giới Bồ Tát trước nhất. Chúng ta ở nhân gian có giới bổn này là do Bồ Tát Xá Na. Sau khi tu hành giới này rồi thành Phật ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng, vì muốn lợi lạc tất cả chúng sanh nên chính mình đem giới bổn tụng ra truyền thọ cho hóa thân Phật. Đức Thế Tôn Thích Ca xuất hiện ở địa cầu này là một trong thiên ba ức hóa thân của Lô Xá Na. Do hóa thân Phật tùy cơ nghi chúng sinh ở thế giới này mà phương tiện tụng ra. Đó là nói về phần khởi nguyên. Nghĩa là khởi nguyên là do Đức Phật vì Diệu Hải và 1000 vị dương tử thọ giới pháp Bồ Tát, thì Đức Phật Thích Ca mới truyền ra cái bộ Phạm Vọng, cũng như là truyền ra giới pháp Bồ Tát này. Nhưng mà khởi nguyên của nó đầu tiên là do Bồ Tát Xá Na thọ giới pháp Bồ Tát, tu hành thành Phật rồi sau đó mới truyền tụng lại. Nhưng giới pháp Thinh Văn thì tùy phạm tùy chế, nghĩa là khi nào thấy trong tăng đoàn có những điều sai phạm, Đức Phật mới chế ra giới pháp. Còn giới pháp Bồ Tát thì vì nhân duyên đó Đức Phật mới chế. Và giới Bồ Tát thì không có sự liệu ghi nhận rõ ràng giống như bên điều giới Thinh Văn. Chính vì vậy mà có nhiều quan niệm cho rằng giới pháp Bồ Tát là do người đời sau thêm vào chứ không phải là do Đức Phật chế định. Rồi nói về sự lưu truyền thì tại Ấn Độ giới pháp Bồ Tát được hình thành từ lúc nào và truyền thừa như thế nào thì không còn sử liệu ghi nhận lại. Thì chúng ta biết rằng nền văn hóa của Ấn Độ nó đã bị Hồi giáo thiêu hủy. Nó là tất cả các văn hóa phẩm, những cái sách, những cái kinh, những tất cả những gì của Ấn giáo, của người Ấn Độ đều bị Hồi giáo xâm chiếm và thiêu hủy toàn bộ. Thì chúng ta biết rằng trong tất cả những cái loại mà bị thiêu hủy đó thì có toàn bộ kinh sách của Phật giáo mình cũng bị thiêu rụi hết. Và những kinh sách của mình hiện tại đang được lưu truyền phổ biến là được lưu giữ tại Trung Quốc. Nghĩa là khi mà truyền sang Trung Quốc dịch ra chữ Hán. Rồi lúc đó bên Ấn Độ bị thiêu hủy, rồi từ những bản chữ Hán đó mới dịch trở lại, dịch trở lại cái tiếng Ấn. Thì do đó có những điều thì có sự còn lưu lại dữ liệu, còn có những điều không còn lưu dữ liệu, chỉ ghi là bộ phạm vọng đó Đức Phật vì ai, vì nguyên nhân nào Đức Phật chế ra, không ghi xuất xứ, ngày tháng năm, địa điểm. Nhưng mà trong bộ phạm vọng thì nói là Đức Phật kết giới Bồ Tát theo kinh